Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước, chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 70 với đề tài Phúc Âm Cần Được Nhắc Lại, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 1 đến câu 2. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 1 đến câu 2, chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô điều gì? Thái độ của họ lúc ấy như thế nào? Và kết quả hiện nay ra sao? Câu 1. Câu hỏi thứ hai, đạo mà Phao-lô giảng cho họ đem đến phước hạnh nào? Tuy nhiên, ông cảnh cáo họ điều gì? Tại sao? Câu 2. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô điều gì? Thái độ của họ lúc ấy như thế nào? Và kết quả hiện nay ra sao? Câu 1. Người Hy Lạp tin rằng thể xác là vật chướng ngại cho linh hồn bất tử. Do đó, muốn đạt được tình trạng thánh thiện, cần phải thoát ra ngoài thể xác. Trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, Phao-lô tới thành Athens và giảng về sự sống lại của kẻ chết. Kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng, lúc khác chúng ta sẽ nghe người nói về việc đó. Công vụ các sứ đồ, chương 17, câu 32. Một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, dù đã tin theo Chúa Giê-xu một thời gian, nhưng họ vẫn còn bị ảnh hưởng của triết thuyết Hy Lạp, nên sứ đồ Phao-lô đã phải nhắc lại tin lành hay phúc âm mà ông đã rao giảng cho họ. Trong tin lành đó, không chỉ có sự tha thứ tội, mà còn bao gồm cả sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu và kết quả của sự phục sinh này, tức là sự đổi mới muôn vật. Tin lành mà Phao-lô rao giảng không xuất phát từ truyền thống hoặc do người khác truyền lại cho ông, nhưng xuất phát từ Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính ông đã nhận trực tiếp bức thông điệp về tin lành từ Chúa Cứu Thế Giê-xu theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 3 đến câu 8. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy dỗ Phao-lô và giao trách nhiệm cho ông dạy dỗ người khác. Phao-lô vâng theo và trung tín rao giảng phúc âm cho người Cô-rinh-tô cũng như tất cả những người mà ông tiếp xúc, y như Chúa Cứu Thế đã truyền phán. Ông đã rao giảng tin lành ấy cho người Cô-rinh-tô, bởi không ai có thể tự mình khám phá ra tin lành nếu không có người rao giảng. Vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma chương 10 câu 17. Phao-lô đã tiếp nhận tin lành và rao giảng phúc âm cho người Cô-rinh-tô, và họ đã vui mừng tiếp nhận tin lành cho chính mình giữa một thế giới đầy dẫy thần tượng và triết thuyết của con người. Họ đã vượt lên chính mình và hoàn cảnh chung quanh để kinh nghiệm tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét, vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công chính sẽ sống bởi đức tin. Roma chương 1 từ câu 16 đến câu 17. Kết quả là họ đang đứng vững vàng trong tin lành, vì công tác đầu tiên của tin lành là giúp cho người tin được đứng vững. Tin lành giúp họ đứng vững trên chân mình giữa một thế giới đầy hiểm nguy, cám dỗ và dễ trượt ngã. Bởi toàn bộ cuộc sống của người Cơ Đốc là kết quả của ơn hay ân điển Đức Chúa Trời. Nhờ đó, con dân Chúa tại Corinto được đứng vững vàng trong đạo ấy. Chính sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định chân lý này rằng nó đứng hay ngã là việc của chủ nó, song nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Roma chương 14, câu 4. Cho dù con dân Chúa tại Corinto nhiều lúc bị trượt chân hay té ngã trên bước đường theo Chúa, nhưng họ sẽ đứng vững. Bài học áp dụng. Phúc âm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy dỗ Phao-lô bây giờ được truyền lại trong Kinh Thánh, và những lẽ thật này đã được giao phó cho chúng ta ngày hôm nay. Vâng theo lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải trung tín rao giảng phúc âm cho mọi người, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tuy nhiên, chúng ta cần nhắc lại sứ điệp phúc âm cũng như phải dạy lời Đức Chúa Trời để họ giữ hết cả mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta, để họ được củng cố đức tin và đứng vững trong niềm tin, hầu cho đến lượt họ có thể tiếp tục sứ mệnh rao truyền phúc âm và dạy lại cho người khác một cách trung tín. Câu hỏi thứ hai. Đạo mà Phao-lô giảng cho họ đến phước hạnh nào? Tuy nhiên, ông cảnh cáo họ điều gì? Tại sao? Câu 2. Đạo mà Phao-lô giảng cho người Cô-rinh-tô là tin lành hay phúc âm, và khi họ đáp ứng bằng niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì họ kinh nghiệm sự cứu rỗi Chúa ban cho mình. Như lời Chúa dạy rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 31. Đó là sự cứu rỗi khỏi quyền lực của ma quỷ và tội lỗi, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 18. Chính Phao-lô cũng kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa. Ông vui mừng xác nhận với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng nhờ phúc âm đó mà ông được cứu rỗi, được đổi mới. Trước khi gặp Chúa, Phao-lô đã học và chịu ảnh hưởng của Do Thái giáo, trở nên một người bắt bớ hội thánh. Nhưng khi gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu, Phao-lô biết Ngài cách mới mẻ, rõ ràng và riêng tư, khiến cho cuộc đời của ông thay đổi hẳn. Ông được trở thành một nhà truyền giáo, một mục sư đầy ơn và tận tụy suốt đời. Phúc âm cứu rỗi mà Phao-lô trình bày cho hội thánh tại Cô-rinh-tô có tính cách khách quan, lịch sử, lẫn chủ quan và là kinh nghiệm của chính cá nhân của ông. Tuy nhiên, Phao-lô cho biết rằng để có thể luôn luôn kinh nghiệm sự cứu rỗi đó, họ cần phải kiên trì giữ lấy tin lành, nghĩa là họ phải tin đúng phúc âm hay tin lành mà chính ông rao giảng, bao gồm sự ra đời, chịu khổ hy sinh, sống lại, thăng thiên và tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả năm tính lý này cần phải được gọi là phúc âm hay tin lành. Người nào tin như vậy thì chắc chắn được cứu rỗi. Đồng thời, giữ đạo tức là thể hiện niềm tin qua đời sống, nghĩa là sống với tin lành, không phụ thuộc vào những nan đề cuộc sống, những cám dỗ của sự hoài nghi, bách hại và không nghe theo những triết thuyết khác, dù có bùi tai đến mực nào, nhưng họ phải nắm chắc lấy điều mình tin, không nghi ngờ và không đi theo tà thuyết. Đối với Phao-lô, sự sống lại của thân thể mang tính nền tảng. Không có sự sống lại thì không có Cơ Đốc giáo. Nếu không có sự sống lại của thân thể thì Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng chẳng sống lại làm gì. Nên những ai phủ nhận sự sống lại của thân thể thì cho rằng phúc âm không phải là chân lý. Như vậy, theo Phao-lô thì dù họ có tin những phần khác trong phúc âm hay tin lành cũng vô ích. Vì thế, Phao-lô khuyên họ phải giữ lấy những chân lý đã nghe, nhận và sống trong kinh nghiệm quyền năng tái tạo của Chúa, mong chờ Ngài được cứu toàn vẹn. Bài học áp dụng. Mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bắt đầu bằng đức tin qua công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ đó, chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi và đổi mới trong đời sống mình. Bắt đầu từ đây, xin đừng ai để bất cứ điều gì làm chúng ta hoài nghi kinh nghiệm của sự cứu rỗi và làm nghẹt ngòi sự đổi mới trong đời sống mình. Nếu chúng ta đã nghe phúc âm, đã nhận, đã biết rõ, thì chỉ cần giữ cho chắc, không lay động. Có như thế mới gọi là tin. Để phòng ngừa lòng vô tín, Cơ Đốc nhân không được sống cô đơn, nhưng phải ở trong mối thông công với Chúa và với các tín hữu khác bằng cách thường xuyên nhóm họp thờ phượng Chúa và thông công với nhau. Chúng ta nhờ ơn Chúa cảnh giác đối với sự lừa dối của tội lỗi, khích lệ lẫn nhau bằng tình yêu thương và mối quan tâm. Chứng cứ hiển nhiên của sự cứu rỗi là việc tiếp tục giữ đức tin cho đến cuối cùng. Sự kiên trì nhẫn nhục đó cho thấy rõ ai là những người đã được dự phần với Chúa cứu thế. Nếu ai không bền lòng giữ đạo Chúa, điều đó chứng minh rằng, trước hết, người ấy vốn không có đức tin để được cứu. Như Judas Iscariot là kẻ cuối cùng đã chứng tỏ ông không phải là một con cái thật của Chúa. Trên hết mọi sự, chúng ta phải chăm chỉ đọc Kinh Thánh và xin Chúa cho chúng ta hiểu lời của Ngài để không nghi ngờ gì cả. Vì lời Kinh Thánh là chân lý, không suy chuyển. Khi chúng ta hết lòng tin, sẽ nhận được phước hạnh. Nhưng khi chúng ta nghi ngờ, sẽ bị các tà thuyết trong đời này lôi cuốn đi. Vì thế, chúng ta cần có lời của Chúa để củng cố đức tin và tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa, để đứng vững vàng trước sự tấn công của tà thuyết. Sứ đồ Phao-lô luôn nhắc lại tin lành hay phúc âm cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhằm giúp họ hiểu rõ phúc âm để đứng vững trong đạo Chúa, hầu cho được cứu rỗi linh hồn và chống lại tà giáo đang xâm nhập vào trong hội thánh. Ngày nay, phúc âm được Đức Chúa Trời ban cho các sứ đồ và tiên tri trong thời kỳ hội thánh đầu tiên được truyền lại từ đời này sang đời sau. Mỗi thế hệ tín hữu đều có trách nhiệm gìn giữ phúc âm đã được giao phó và truyền lại cho đời sau, y như lúc mình đã nhận lãnh. Hầu nhờ đó, mọi người được nghe phúc âm cách đầy đủ và tin nhận Chúa để được cứu rỗi linh hồn. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, từ câu 1 đến câu 2, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 71 với đề tài Nội dung phúc âm và nhân chứng sống trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu lâm phàm lìa ngôi báu trên thiên đàng, vì ai Chúa tôi hạ chân nằm trong máu có tội ta. Khắp nhân gian chê cười, nào ai đoái xem con trời đấng mang sầu não đau thương vì tôi với bà. Chúa đấng tôi yêu thương, Chúa đấng tôi thờ phượng, lẽ sống cho lòng này nhận quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời. Hồng ân Chúa ta ca tụng, vì trong bóng đêm mịt mù toàn nhân thế đã tuyệt vọng.